Càng tiến gần tới Paris, tôi càng thấy sợ. Hàng đêm tôi thường choàng tỉnh giấc và thoát mồ hôi lạnh khắp người. Những triệu chứng đó làm tôi lo sợ, tự hỏi liệu căn bệnh ung thư đã thật sự ra đi hay chưa. Những cơn dằn vặt vào giữa đêm diễn ra còn kinh khủng hơn khoảng thời gian tôi điều trị bệnh. Trước đây tôi từng cố tự nhủ mình rằng cuộc chiến giành lại sự sống quan trọng hơn nhiều so với cuộc chiến chinh phục giải Tour de France. Nhưng nay tôi đã nghĩ khác. Tôi nhận ra chúng đều quan trọng và có ý nghĩa đối với tôi. Tôi không phải là người duy nhất trong đoàn đua cảm thấy căng thẳng. Anh thợ máy của chúng tôi cũng tỏ ra cẩn trọng đến mức anh quyết định sẽ mang những chiếc xe đạp đua vào phòng và giường ngủ vừa coi chừng. Anh không đồng ý đặt nó trong nhà xe vì sợ có kẻ phá hoại. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với con ngựa sắt của tôi và khiến tôi không thể tiếp tục cuộc đua. Cuối chặng 17, chặng tiến về Bordeaux là một ví dụ. Một số kẻ quá khích đã xông ra từ hai bên đường và dùng mục tiêu vào đoàn peloton. Một số vận động viên phải dừng xe và nôn mửa. Còn một mối đe dọa khác nữa là sự va chạm trong đoàn đua. Trước mắt tôi chỉ còn một chặng đua cá nhân tính giờ trên quãng đường 57 km xuyên qua Vitry-Groscop. Có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong chặng đua tính giờ này. Đáng sợ nhất là tôi có thể bị va quẹt, té ngã và gãy xương. Và tôi muốn chiến thắng trong chặng này. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi chứng minh với tất cả mọi người, với các phóng viên và những kẻ chuyên tung tin xấu về tôi. Tôi đã vượt qua được những buổi họp báo. Sau chặng thứ 17, dù không xuất phát từ tin đồn tôi sử dụng chất kích thích, nhưng tôi vẫn ngẫu nhiên được chọn đi kiểm tra. Tuy nhiên, mục tiêu chiến thắng trong chặng đua cá nhân tính giờ không phải là chuyện dễ. Bởi vì những cua rơ băng lên tuyến đầu thường dễ bị vướng vào những vụ va chạm đáng tiếc, và nếu nặng có thể sẽ phải bỏ cuộc. Đây là thử thách mà chúng tôi thường xuyên phải đối mặt. Còn nhớ chuyện đã xảy ra với Bobby Julius ở Metz. Anh chạy với tốc độ 88 km một giờ và lật tay lái té ngã. Bobby lập tức bị xuất huyết lồng ngực và phải dừng chặng đua. Tôi cũng đã gần như trật bánh khi tránh một đứa bé chạy băng qua đường ngay khúc cua. Trong chặng Alpe d'Huez, các cổ động viên phấn khích lao ra đường đã khiến cho Guerini bị lạc tay lái. Và Jules ắt hẳn sẽ rút ngắn khoảng cách với tôi nếu anh ta không bị va chạm và cũng lạc tay lái trong chặng đua khởi đầu. Vào đêm trước chặng đấu, Bill Stapleton đến thăm tôi ở khách sạn và nói: "Lance, tôi không phải là huấn luyện viên của cậu, nhưng tôi cho rằng cậu đừng bị áp lực quá về chặng đua ngày mai. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ mất tất cả. Chỉ cần cậu hoàn thành chặng đua là tốt rồi, đừng làm chuyện gì ngu ngốc." Theo Bill, tốt nhất là tôi không nên liều lĩnh, không nên để bị té ngã, không tự làm mình bị chấn thương và không nên lãng phí thời gian vì bất kỳ cuộc va chạm nào. Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện đó. Tôi trả lời Bill: "Bill, anh nghĩ là anh đang nói chuyện với ai?" "Sao kia? Ngày mai tôi sẽ chạy hết tốc lực, tôi sẽ dồn hết sức vào chặng đua và tôi sẽ ghi tên mình vào bảng danh dự của giải Tour de France." "Thôi được rồi," Bill nhượng bộ. "Nhưng tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ về những điều tôi nói." Tôi đã bảo vệ chiếc áo vàng thành công từ chặng đua ở Metz, và tôi không muốn từ bỏ nó lúc này. Ở những chặng trước, tôi và đồng đội đã phối hợp với nhau rất hoàn hảo. Nhưng giờ đây tôi muốn chiến thắng với vai trò là một cá nhân độc lập. Trong lịch sử, chỉ có duy nhất ba coureur đã đánh bại mọi kỷ lục của giải Tour de France, và họ cũng là ba tay đua kiệt xuất nhất. Đó là Bernard Hinault, Eddy Merckx và Miguel Indurain. Tôi muốn mình cũng được như họ. Đêm đó tôi không ngủ được. Scott McEachin của hãng Nike tới thăm tôi và Stapleton cũng tới. Trung Hanh ngạc nhiên khi trông thấy Scott nằm dài trên giường tôi, còn tôi thì đứng. Trung Hanh nhìn đồng hồ. "Đã 11 giờ 30 phút tối rồi." Ông ra lệnh: "Lance, tới giờ đi ngủ rồi." Mẹ tôi cũng bay tới Futuroscop. Tôi sắp xếp để mẹ được đi cùng trên một trong những chiếc xe của đoàn hỗ trợ. Mẹ muốn ở cạnh tôi để chắc rằng tôi sẽ không gặp bất cứ bất trắc nào. Thực ra chặng đua cá nhân tính giờ chỉ là cuộc đấu giữa cua rơ và chiếc đồng hồ. Lộ trình của chặng đua dài hơn 57 km và theo quy định các cua rơ phải hoàn thành trong thời gian tối đa là 1 giờ 15 phút. Các cua rơ khởi hành theo thứ tự từ dưới lên. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi là người xuất phát cuối cùng. Thế là tôi trở vào chuẩn bị cho con ngựa sắt của mình. Trong lúc tôi khởi động làm ấm cơ thể, thì đồng đội Tyler Hamilton của tôi bước vào vạch xuất phát. Tyler được giao nhiệm vụ tiền trạm và đều đặn gửi về cho tôi thông tin về mọi diễn biến của toàn chặng. Trong chặng này, Zul về đích với thời gian 1 giờ 8 phút 26 giây. Đến lượt tôi tiến ra vạch xuất phát và lao đi như một cơn lốc. Trước mặt tôi đang là Escartin. Anh đã khởi hành trước tôi 3 phút. Tôi cúi đầu xuống thấp và bám sát theo Escartin. Tôi tập trung toàn bộ vào con đường trước mặt. Tôi đạt thời gian nhanh nhất trong hai cột mốc đầu của toàn chặng. Trên đoàn xe phía sau, cả người mẹ tôi đang lắc lư không ngừng khi xe tăng tốc để theo kịp mỗi dòng chạy của tôi. Sau 3 lần kiểm tra, tôi vẫn đang ở vị trí dẫn đầu với thời gian 50 phút 55 giây. Vấn đề chính là liệu tôi có duy trì được phong độ này trong suốt chặng đường còn lại hay không? Khi còn cách đích 6 km, tôi đang dẫn trước Jun 20 giây. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy đuối sức. Những chặng đua trước đã lấy đi của tôi quá nhiều năng lượng. Tôi đang mất dần thời gian. Và tôi biết điều đó. Nếu tôi đánh bại được Jun, kết quả chắc sẽ chỉ xích sao trong vài giây. Đến khúc cua cuối, tôi rướn người chạy và tăng tốc. Tôi cố gắng chạy đứt rút cho đoạn cuối và tập trung cao độ để tránh va chạm. Tuy nhiên, với tốc độ nhanh như một cơn lốc, có lúc tôi tưởng mình đã bị bắn ra khỏi đường đua mỗi khi cua gấp. Vạch đích đã hiện ra trước mắt. Tôi nghiến chặt răng, vừa giảm đếm thời gian vừa dồn sức vào hai chân. Và tôi cán đích. Đồng hồ trên xe tôi báo 1 giờ 8 phút 17 giây. Tôi chiến thắng với kết quả xích sao 9 giây so với người chạy thứ hai. Tôi vòng xe vào khu cách ly, hãm phanh và ngồi mệt xuống đất. Tôi đã chiến thắng, tôi đã chinh phục được giải Tour de France. Giờ đây tôi có thể chắc chắn như vậy. Đối thủ duy nhất còn lại của tôi lúc này là Jun. Tuy nhiên, xét trên tổng thời gian, Jun đang thua tôi tới 7 phút 37 giây, một biên độ quá xa mà anh không thể rút ngắn được trong chặng cuối cùng tiến về Paris. Tôi đã đến rất gần với chiến thắng. Nghĩ lại, tôi thấy mình đã vượt qua hai cuộc chiến thật sự. Một cuộc chiến để vượt qua bản thân mình, để quyết định tham gia giải Tour de France. Cuộc chiến thứ hai là cuộc chiến với các đối thủ ngay trong giải Tour de France. Khởi đầu với chặng prologue, tôi chưa cảm thấy áp lực nhiều và cực kỳ hưng phấn. Tuần đầu tiên diễn ra khá an toàn vì các cua rơ còn trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Những chặng tiếp theo khiến tôi lao lực nhiều hơn khi băng qua Metz và Sestria. Chưa kể đến những thông tin bên lề cuộc đấu khiến tôi càng thêm căng thẳng. Giờ đây, chiến thắng ở chặng đua cuối cùng mang lại cho tôi một cảm giác sảng khoái lạ thường. Tôi vui vì biết rằng quyết định quay lại đường đua của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Tôi sẽ vẫn mặc chiếc áo vàng trong chặng tiến về thủ đô Paris.